chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, sau một câu chuyện bảo hiểm với bài viết Công ty nợ đọng bảo hiểm xã hội một năm khiến người lao động chưa sẵn sàng sản xuất, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây đài chúng tôi nhận được phản ánh của người lao động chi nhánh An Khánh thuộc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên về việc người lao động ở đây chưa được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2015. Điều này làm cho người lao động lo lắng. Trước thông tin phản ánh của người lao động, ngày 17 tháng 2, chúng tôi đã đến chi nhánh An Khánh đóng tại xóm Đạt, xã An Khánh, huyện Đại Từ để tìm hiểu. Nhìn cánh đồng rộng khoảng 13 hecta sản xuất lúa, giống vẫn chưa được cày bừa sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân, thay vào đó là những đàn trâu đang được chăn thả. Anh Phạm Việt Thanh, tổ trưởng tổ công đoàn của chi nhánh cho biết những lý do khiến cánh đồng sản xuất lúa giống bị bỏ không.
Từ năm 2011 đến 2014 này là hiện tại là chúng cái tiền quyết toán lao động của chúng tôi là có quyết toán nhưng mà chưa hết, vẫn còn tồn tại. Cái tiền sản phẩm vụ mùa của 2015 này, nói chung là sản phẩm của 2015 này chúng tôi đã làm và nộp bán cho công ty nhưng mà công ty cũng chưa thanh toán hết. Mặc dù là trong đơn của chúng tôi cũng đã có đề nghị công ty là phải thanh toán hết cho chúng tôi tiền sản phẩm thì chúng tôi mới có khả năng để tái sản xuất, bởi vì làm nông nghiệp như chúng tôi nữa. Về cái tiền bảo hiểm xã hội là năm 2015 là chúng tôi phải đóng 100%. Mà trong khi đó là chúng tôi đã đóng hết cho công ty, nhưng mà đến chúng tôi ra bảo hiểm xã hội thành phố hỏi thì là được trả lời và có thông tin là công ty vẫn nợ. Có những cái này nó ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi chứ. Bây giờ chúng tôi là người công nhân sản xuất lúa giống để là cái thu nhập để thu nhập cho gia đình. Mặc dù là đồng lương của chúng tôi khi sản xuất ra báo cáo với chị là nếu trừ hết các chi phí chúng tôi chỉ được 500-700 nghìn thì chúng tôi vẫn phải làm. Những cái đáp ứng mà chúng tôi làm nhưng không được hưởng những cái quyền lợi và cái chế độ của chúng tôi theo cái quy định của luật lao động, cái trong cái hợp đồng là không đúng. Đấy, tôi bây giờ tôi cũng có cái đề nghị và mong muốn là các cơ quan cấp trên cũng có thẩm quyền cũng xem xét để giải quyết những cái tồn tại cái chi nhánh An Khánh như tôi là từ những năm 2011 đến 2014.
Như vậy, một trong những lý do anh đưa ra khiến người lao động chưa bắt tay vào công tác sản xuất lúa giống năm 2016 là 36 lao động của công ty, trong đó có 17 người lao động của chi nhánh An Khánh chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền nợ là trên 500 triệu đồng. Liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, bà Hoàng Thị Hạnh đã có trên 17 năm làm việc tại chi nhánh cho biết.
Từ trước đến giờ thì là cơ quan đứng ra nộp, còn người lao động là chỉ nộp theo 10-mấy% thôi. Thế nhưng cái 2015 này là người công nhân là phải nộp 100%, là chúng tôi phải nộp 100% vì là bây giờ khoán trắng rồi. Thì công ty trả lời chúng tôi như thế.
Trao đổi với ông Triệu Hồng Quân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên, phụ trách chi nhánh An Khánh. Được biết, từ năm 2014 trở về trước, chi nhánh hoạt động độc lập về tài chính với Công ty Giống cây trồng Thái Nguyên, theo hình thức khoán quản. Chính vì vậy, số tiền của người lao động hiện đang bị nợ từ năm 2011 đến 2014 là do chi nhánh An Khánh nợ chứ không phải công ty nợ. Và công ty cũng sẽ tìm ra giải pháp để thanh toán những công nợ này đối với người lao động. Tuy nhiên hiện nay công ty gặp rất nhiều khó khăn vì đang thực hiện tái cơ cấu, đơn vị, nên việc này phải được tháo gỡ dần. Đối với công tác thu nộp bảo hiểm xã hội, ông Quân cũng cho biết, từ năm 2011 đến năm 2014, công ty luôn làm tốt công tác thu nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định. Tuy nhiên năm 2014, do ảnh hưởng thiên tai lũ lụt và sự biến đổi khí hậu đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc đầu tư sản xuất hơn 30 hectare giống cây trồng lương thực năm 2014 của công ty gần như mất trắng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính của công ty cũng như thu nhập của người lao động. Trong khi đó, năm 2015, công ty cung ứng giống cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo phương thức đầu tư trả chậm gần 100 tấn lúa lai. Đến thời điểm hiện tại, không tính lãi ngân hàng, công ty đã cho bà con nông dân nợ lại số tiền ngân sách hỗ trợ, bình quân 60.000 đồng 1 kg giống, tương đương với 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang chờ tỉnh cấp ngân sách hỗ trợ cho bà con để thu hồi và thanh toán các khoản nợ của công ty, trong đó có các khoản tiền bảo hiểm của người lao động.
Về phía công ty thì có lý do ở chỗ là rất khó khăn vì đang chuẩn bị tái cơ cấu và đang đảm bảo để cho cái sản xuất của năm 2016 cũng như là một số năm sau tái cơ cấu ấy, thì công ty cũng đang phải giải quyết một loạt vấn đề khác đối với bảo hiểm xã hội. thì công ty đã có công văn và được đọc Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cũng như tất cả đơn vị của tỉnh đồng ý giải quyết trong quý 1 năm 2016. Thế và công ty đã chuẩn bị mọi cái điều kiện về công tác thanh toán cũng như là công tác giải quyết những cái việc tiếp theo để cho người lao động là tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đáp ứng được yêu cầu.
Đối với việc người lao động phản ánh từ năm 2015, những lao động hợp đồng của chi nhánh An Khánh phải tự đóng bảo hiểm xã hội mà không được công ty trích đóng một phần theo như luật bảo hiểm xã hội. Ông Quân giải thích, do chi nhánh An Khánh hoạt động không hiệu quả nên từ đầu năm 2015, chi nhánh được công ty cổ phần chuyển đổi từ hình thức khoán quản sang khoán thẳng và trực tiếp hoạt động dưới sự chỉ đạo của công ty. Và công ty cũng đã có sự thống nhất với người lao động là nếu công ty đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì sản phẩm của người lao động sẽ thu mua bằng với giá thị trường. Còn nếu người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội thì sản phẩm của người lao động sẽ được công ty hỗ trợ bằng việc thu mua sản phẩm cao hơn mức giá thị trường. Với những gì ông Quân cho biết thì công ty cổ phần giống cây trồng Thái Nguyên đang trong giai đoạn gặp khó khăn. Số tiền nợ bảo hiểm xã hội năm 2015, công ty cũng đã có kế hoạch trả nợ trong quý 1 năm 2016 và đã có công văn gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Vì vậy, người lao động hãy yên tâm công tác cùng công ty từng bước tháo gỡ khó khăn. Về việc công ty giao khoán và thỏa thuận việc tham gia hình thức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo phương thức áp dụng hỗ trợ vào giá sản phẩm đã đúng quy định chưa? Chúng tôi sẽ trao đổi với cơ quan bảo hiểm xã hội và có thông tin trong chuyên mục này lần sau.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua đài chúng tôi có nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thúy Hằng hỏi về chính sách bồi thường trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động. Câu hỏi của chị có nội dung: tôi muốn hỏi việc người sử dụng lao động bồi thường chi trả trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động được thực hiện như thế nào? Nếu người lao động không được đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì người sử dụng lao động có phải chịu trách nhiệm giải quyết khi người lao động bị tai nạn lao động không? Câu hỏi này của chị đã được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố trả lời như sau.
Vấn đề bà hỏi thì theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 04 ngày 2 tháng 2 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Thì thứ nhất là trường hợp người lao động bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã. Nếu do lỗi của người khác, tức là không phải là bản thân người lao động bị tai nạn, gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04 này. Thứ hai, trường hợp người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở tại địa điểm và thời gian tuyến đường hợp lý, nếu do lỗi của người khác, tức là không phải là bản thân người lao động bị tai nạn gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì người sử dụng lao động vẫn phải trợ cấp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 của thông tư này. Thứ ba, trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả, bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Còn nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm chi trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 3, Điều 4 của thông tư này, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất là bằng mức bồi thường, trợ cấp được quy định tại Điều 3, Điều 4 của thông tư này. Trường hợp thứ tư là nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường trợ cấp theo quy định tại điều 3, điều 4 thông tư này, thì người sử dụng lao động phải trả chế độ bảo hiểm xã hội thay cho cơ quan bảo hiểm xã hội cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%, thì người sử dụng lao động phải trả nợ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần bằng mức quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện nay. Thứ hai là đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng mức quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc là hàng tháng theo thỏa thuận của các bên.
Thưa quý vị và các bạn, mục hỏi đáp bảo hiểm xã hội đã khép lại chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống số tháng 2. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.